18y.net giới thiệu câu chuyện Anh Địch Em Nhé. Bạn đang đọc phần 6 của truyện sex Mẹ Kế Gì Minh xoa một lúc rồi tụt cái quần của tôi xuống mà bóp chậm chậm lấy con cặc. Một cảm giác đê mê thích thích vô cùng. Tôi cong người mình lên để dì Minh bóp được dễ dàng hơn. Tụt cái quần ngoài chưa đã thì dì Minh tụt luôn cả cái quần lót của tôi rồi nắm hẳn cái thân cặc mà vuốt nhẹ nhàng, những ngón tay mềm mại quấn quanh con cặc làm cho tôi thích đê mê lên. Không chịu nổi cái cảm giác đó, tôi hơi xoay người nằm nghiêng cho dì vuốt được dễ hơn, đồng thời thì tay cũng luồn mà gãi nhẹ cái lồn của dì. Vuốt được một lúc thì dì mỉm cười mà nói với tôi: "Công nhận là của con to thật, cũng ấm đấy, dì khéo thích vuốt của con hơn vuốt của bố con rồi đấy, con thấy của bố con cũng to lắm mà, đâu có bé đâu cơ chứ, nhưng cũng bình thường thôi. Nói chung là dì thấy của con thanh niên thích hơn, hì hì." Dì Minh nói như thế đồng thời vuốt mạnh hơn nữa, càng vuốt thì cái con cặc càng cứng ngắc hơn. Không chỉ vuốt mà dì còn đưa chậm chậm đầu ngón tay của mình mà vê vê nhẹ cái đầu khắc, những cảm giác thích thú làm tôi giật bắn hết cả người lên, tôi không chịu được. Đút mạnh cái ngón tay vào trong cái lỗ lồn đồng thời cũng gãi thật mạnh để cho nước của dì ra thật nhiều mà nói: "Úi dì ơi, con sướng, không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hít hít. Sao mà đã thế, sướng thế, dì vuốt mạnh nữa đi nào, con thích, thích thật đấy, của con cứng ngắc lên rồi đây này, thấy tôi thích thì dì Minh càng sụp con cặc của tôi mạnh hơn nữa." Nhưng chỉ khoảng mấy phút sau thì dì cũng dừng tay, ngồi dậy mà cúi xuống rồi hôn chậm chậm lên cái đầu con cặc, một cảm giác tê tê mềm mềm của đôi môi làm cho tôi thích vô cùng. Tôi lim dim mắt của mình ra mà thả lỏng người tận hưởng những cảm giác khoái cảm thích thú, mới đầu dì Minh cũng chỉ hôn nhẹ nhàng thôi. Nhưng sau đó thì dì cũng há miệng của mình rộng ra mà mút thật mạnh lấy con cặc của tôi. Tôi giật mình vì sướng đẩy con cặc lên thật cao, đồng thời cũng vuốt nhẹ nhàng lấy mái tóc của dì. Nước miếng ấm áp cùng cái đầu lưỡi làm cho tôi sướng điên lên. Thân con cặc giật nhẹ nhàng, dì Minh biết tôi sướng càng mút mạnh hơn nữa. Thỉnh thoảng thì hai hàm răng trắng bóng của dì cũng chạm nhẹ nhàng vào đầu khắc, làm cho tôi sướng đê mê lên. Dì mút chán thì cũng nhả ra, đưa đầu lưỡi liếm dọc thân cặc cho nó bóng nhảy. Không chỉ thân cặc mà dì còn liếm chậm chậm vào hai hòn giấy cho nó trơn bóng lên. Hai hòn giấy của tôi săn lại do gặp những tác động do đầu lưỡi. Khi con cặc của tôi đã trơn bóng thì dì Minh nằm xuống mỉm cười mà nói: "Trơn con cặc rồi đấy, bây giờ thì con đút vào bên trong cái lồn của dì mà nhấp đi nào, dì thích được như vậy lắm." Tôi đang nằm như vậy thì cũng mỉm cười mà nói với dì: "Sao dì không ngồi lên con cặc của con ấy, con thích dì ngồi lên cơ, thì cũng để dì đi đã nào." "Địt gì thì gì trước đi rồi gì ngồi lên cho con sau." Tôi đành đứng dậy thì dì Minh cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra thật to, cái khe lồn cũng hơi mở rộng ra một chút. Tôi cầm con cặc của mình quét nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong, những cảm giác đê mê thích thú sung sướng vô cùng. Dì Minh nhượn cái lồn của mình lên một chút để tôi có thể đút được vào sâu hơn nữa. Đầu cặc dần dần tách cái khe lồn ấm nóng hồng hồng thơm thơm mà đi vào bên trong. Một cảm giác thích thú đến tột độ. Những thớ thịt nóng ấm như cuốn chặt lấy con cặc của tôi rồi cứ thế mà ứa nước ra. Dì Minh ôm lấy mông của tôi mà đẩy người mình xuống cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của mình mà nói: "Úi đã quá, sướng quá đi mất thôi, nhấp mạnh lên nữa con ơi, dì sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít. Sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi." Tôi cứ ôm cái eo mà chậm chậm nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn, những cảm giác đê mê sung sướng đến tột độ, càng nhấp thì nước nhớn của dì Minh càng chảy ra mà cuốn lấy con cặc của tôi hơn. Những tiếng ếch ếch bách bách cũng vang lên do hai phần đùi trong của dì va chạm với đùi của tôi. Cả thân hình của dì Minh như đờ đẫn ra vì sướng. Một lúc sau thì tôi bảo dì: "Dì ơi, con đứng xuống giường, dì cũng vậy nhưng chổng mông lên để cho con địt nhé. Con thích dì chổng mông lên để cho con địt lắm." Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười gật đầu. Tôi rút nhẹ con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của dì. Dì Minh cũng đứng dậy, làm theo lời của tôi. Những giọt nước nhớn của dì cũng nhỏ xuống dưới nền nhà rồi. Tôi đứng thẳng người, cầm con cặc, quét dọc theo cái khe lồn mấy cái rồi để đúng cái lỗ lồn mà ấn mạnh vào. Dì Minh ứ lên một cái thì con cặc đã chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Tôi cứ ôm cái eo của dì mà nhấp, còn dì Minh thì đẩy mạnh mông của mình ra đằng sau cho con cặc chui thật sâu vào bên trong. Những khoái cảm thích không chịu được, từng vòng cơ như cuốn chặt lấy con cặc của tôi rồi cứ tuôn nước nhờn ra. Không lâu sau thì dì Minh cũng không chịu được nữa, bấu chặt hai tay xuống cái giường, rồi rên lên: "Úi, đã quá! Thích quá, không chịu được nữa, dì ra nước mất rồi, sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi, thích quá đi mất thôi, úi, sướng quá, cái lồn của dì ra nước mất rồi đây này, a a, dễ chịu thế hả trời." Từng dòng nước của dì Minh cứ thế mà tuôn ra cuốn lấy con cặc của tôi rút con cặc ra rồi cúi xuống. Liếm chậm chậm mà đưa đám nước nhờn đó vào trong miệng của mình thật nhiều. Mùi vị nồng nồng mặn mặn của nó làm cho tôi thích điên lên, càng mút thì càng chảy ra. Hai bắp đùi trắng hồn thon nhỏ của dì cũng run lên vì cái cảm giác sung sướng khó tả. Tôi không ngờ dì lại lên cơn cực khoái nhanh đến như vậy. Ngồi xuống giường rồi nằm ra, tôi mỉm cười mà nói với dì: "Sao hôm nay con mới làm có một chút thôi mà nước nhớn của dì ra lắm thế, con nhấp hai kiểu thôi mà đã phun nước tung tóe rồi." Dì cũng không biết nữa nhưng mà sướng lắm, sướng không thể nào chịu được nữa luôn đấy. Tôi thấy dì nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói tiếp: "Bây giờ thì đến lượt dì ngồi lên của con rồi đấy nhé, thì cũng phải để cho dì nghỉ đã chứ nào, làm gì mà bắt dì khiếp thế không biết." Tôi đành nằm mà nghỉ ngơi. Con cặc thì vẫn cứng ngắc trơn bóng lên bởi nước nhớn của dì rồi. Một lúc sau thì dì cũng đã lại sức vuốt con cặc của tôi mấy cái rồi đứng dậy, dạng chân ra, rồi dì khom người xuống. Bàn tay mềm mại thì vẫn cứ nắm lấy con cặc của tôi. Khi đã ngồi hẳn xuống rồi thì dì cũng cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong. Một cảm giác đê mê thích thú lại hiện ra, nhưng lần này thì nước nhớn của dì cũng không ra nhiều nữa, tuy nhiên cũng đủ để con cặc của tôi chui ngập vào bên trong. Tôi bóp chậm chậm lấy cái bầy vú của dì mà ấn mạnh lên, con cặc ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn thì dì cũng cong eo của mình mà ấn cái lồn xuống, cứ thế dì nhún liên tục. Cặp mông tròn lẳn của dì va nhẹ vào đùi tôi làm cho tôi sướng điên lên, mái tóc mềm mại của dì cũng đung đưa theo từng cú nhún nhẹ nhàng. Dì Minh một lúc sau thì cũng nói với tôi: "Dì làm như thế này sướng không con, công nhận là làm cái chuyện này thích thật đấy, đã ơi là đã luôn, con cũng sướng lắm gì à, nhún mạnh lên nữa đi gì, hích hích, sao mà thích thế, đã thế, không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này gì ơi, đã quá, sướng quá đi mất thôi, a a a." Tôi chống hai chân của mình xuống cứ thế mà nhấp rồi đẩy mạnh cái con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa, hai tay siết mạnh lấy cái bầu vú rồi con cặc giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Mắt tôi nhắm nghiền lại mà nói với dì: "Dì ơi, đã quá sướng quá, con không thể nào chịu nổi được nữa rồi, a a." Biết tôi ra lên, dì Minh cũng khép chân của mình lại mà kẹp chặt lấy con cặc của tôi ở bên trong cái lỗ lồn. Từng dòng tinh trùng nóng hổi của tôi phun đầy bên trong cái lỗ lồn. Khi nó đã không còn giật mạnh nữa thì dì Minh mới chậm chậm mà ngồi dậy, nhấc cái lồn của mình lên khỏi con cặc của tôi. Những giọt tinh trùng cũng nhỏ xuống bụng của tôi. Dì Minh mỉm cười mà nói, con nhìn này, nhiều chưa, chảy ra cả bụng của con rồi đấy. Tôi cười mà không nói gì. Nhìn khuôn mặt của dì đã lấm tấm mồ hôi vì mệt nhưng cũng vì sướng nữa, tôi ôm dì vào trong lòng của mình rồi cả hai dì con cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì tôi cũng cuống cuồng mà chạy đến lớp. Vừa đến lớp thì thấy lớp vắng tâu ngoe, chẳng có một bóng người nào cả. Tôi rút điện thoại mà gọi cho Tùng. Vừa thấy số của tôi thì Tùng đã nhấc máy. Alo Nam hả, có chuyện gì mà gọi tao thế? Sao hôm nay nhà trường có gì à? Tao đến trường mà vắng tâu ngoe, chẳng có đứa học sinh nào thế này à? Ông bà giáo nghỉ đi thăm quan hết rồi, còn có ai ở trường đâu, được nghỉ 2 ngày mà mày kiếm cái gì đó mà làm cho đỡ buồn, ở biết rồi thế không rủ em Mi đi chơi à, tí nữa mới rủ chứ bây giờ thì rủ cái gì, đúng mà mày, mà thôi ở trường thì quay về nhà đi, tao với mày đi chơi, tôi đành quay xe về nhà, vừa thấy tôi thì dì Minh cũng ngạc nhiên mà nói. Này sao con không đi học mà lại quay về thế? Nhà trường được nghỉ à? Các ông bà giáo đi tham quan mà chẳng thông báo gì cả. Ức không chịu được, đến trường mà còn phải đi về. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng cười mà chẳng nói gì thêm cả. Tôi vừa ở nhà thì đã thấy Tùng chạy sang tâu tuét mà nói, có chuyện này tao muốn kể với mày hay lắm. Có chuyện gì thì nói đi. Dài dòng quá cơ, hôm qua đã thịt được em Mi rồi, không ngờ em này dâm thật, đút cặc vào bên trong càng nhấp thì càng rên mạnh hơn, thế hả, sao, kể đầu rươi tao nghe nào. Tôi nói như vậy thì Tùng tỏ vẻ quan trọng lắm, ngồi xuống rồi uống ngụm nước mà mới chậm chậm kể cho tôi, thì hôm qua rủ em ấy đi chơi, nhưng bố mẹ em ấy không có ở nhà. Mới đầu đè em ấy ra giường thì em ấy cũng thoải mái cho mình sờ, càng sờ thì lồn em ấy càng ra nhiều nước, thích ơi là thích thế hả, sau đó thì có mút cho em ấy không vậy, dĩ nhiên là có chứ, thậm chí còn mút mạnh nữa là đằng khác, càng mút thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều, mút chán thì tao đưa tay mà gãi chậm chậm cái khe lồn, công nhận là cái khe lồn cũng đỏ phết. Thích ơi là thích, sau đó thì tao chậm chậm đưa con cặc ra cho em đó vuốt ở thế lúc nhìn con cặc của mày em ấy thế nào, vẻ mặt thì cũng bình thường thôi. Nói chung là cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cầm con cặc vuốt một tí thì em ấy cúi xuống mà mút, do mút lần đầu chưa có kinh nghiệm nên cũng chỉ ngậm lấy cái đầu cặc mà mút nhẹ nhàng thôi. Như thế thì cũng sướng lắm, rồi còn gì nữa, còn đòi hỏi cái gì nhiều nữa hả, thì tao cũng đòi hỏi cái gì nhiều đâu, cũng bình thường thôi mà, mút xong thì tao đè em ấy ra mà đút vào cái lỗ lồn, do nước nhờn trơn lên con cặc của tao chỉ một chút thôi mà đã chui vào bên trong rồi, em ấy còn nói, anh ơi nhẹ thôi nhé em đau, tao thấy em ấy sướng nhưng cũng hơi đau lên đút nhẹ nhàng thôi, cuối cùng thì cũng chui vào được bên trong ngon lành đấy chứ hả, dĩ nhiên là ngon lành rồi, công nhận là lồn của em ấy ấm thật đấy, không chỉ ấm mà còn chật nữa. Quấn chặt lấy con cặc của tao luôn, thích ơi là thích nữa. Tôi cười mà chăm chú nghe Tùng kể mà thôi. Một lúc sau thì Tùng cũng kết luận một câu. Nói chung là ngon lành cành đào, làm thích vô cùng. Không chỉ thích mà đã nữa. Kiểu này là phải địt em ấy liên tục thôi. Tôi cười mà bảo Tùng. Thôi ông ạ, địt gì thì địt nhưng cũng phải để cho con nhà người ta học. Hơn nữa đừng cho ông bà già của con bé biết, biết là đời chú đi viện đấy nghe chưa, hơn nữa là đừng để em ấy có ra, đã cho em ấy uống thuốc chưa. Tùng thấy tôi nói như vậy thì cũng vênh mặt lên mà nói lại tôi, cái chuyện đó thì mày không cần phải nhắc tao đâu, tao biết rồi, cho em ấy uống luôn, để có ra đấy, có mà chết à. Tôi cười rồi cùng với Tùng đi chơi, vừa qua nhà thì đã thấy Hằng ở nhà rồi, nhìn Hằng mặc cái áo hai dây làm cho tôi thích không chịu được. Nhưng do mới làm với dì Minh hôm qua xong lên hôm nay cũng hơi mệt một chút, Tùng biết ý lên bảo, thôi tao đi chơi đây, muốn tâm sự với bà ấy thì tâm sự đi, thoải mái nhé. Nói xong thì Tùng vớ lấy cái xe của mình mà phóng đi, tôi đó ừ chắc là lại phi sang đón mi đi chơi đâu đó rồi, Hằng thì cũng mỉm cười với tôi mà thôi, không nói gì với tôi cả. Trời hôm nay âm u lên, Hằng phơi quần áo ở cái dây sau hiên nhà chỗ có mái che, do cao quá lên dù Hằng dùng cái cây khều quần áo mà cũng không treo được, miệng bực mình mà nói. Được cái thằng em khốn nạn thật, chị làm như vậy mà không giúp té đi chơi với người yêu, tôi cười. Tiến đến ôm chậm lấy bụng rồi xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú bên trong cái áo lót mỏng và cái áo hai dây mỏng rồi nói, không có thằng em thì có thằng chồng rồi còn gì nữa, để anh treo hộ cho. Tôi cầm lấy cái cây treo quần áo mà treo quần áo lên, còn Hằng thì cứ lườm tôi, treo xong cái quần áo thì tôi cùng Hằng vào trong nhà. Hằng đi trước nhưng tôi cứ ở đằng sau mà ôm chặt lấy eo của Hằng thôi, Hằng cũng chẳng làm gì, mà hai tay chỉ nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi thôi. Xoa cái eo và cái bụng được một lúc thì tôi mon men lên cái bầu vú, thấy tôi làm như vậy thì Hằng cũng giữ tay của tôi lại mà nói, không được sờ đâu nhé. Sờ như thế này mà thằng Tùng về được thì nó cười cho đấy, cười gì mà cười cơ chứ, có làm sao đâu mà cười, hơn nữa giờ này thì nó cũng chẳng về đâu mà em, yên tâm đi em ạ. Tôi nói như vậy rồi tiếp tục mà đưa chậm chậm tay của mình lên, cứ như thế mà xoa nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú, cảm giác mềm mại của nó làm cho tôi thích vô cùng. Xoa chán bên ngõ ê thì tôi luồn hẳn tay vào bên trong cái váo mà bóc lấy hai bầu vú, làn da của Hằng không còn mát lạnh nữa mà đã ấm nóng hết cả lên rồi, tôi vê vê cái bầu vú cho Hằng sướng hơn nữa. Bóp một lúc thì tôi quay Hằng lại mà mút chậm chậm lấy cặp môi đỏ hồng, Hằng cũng không thể nào chịu được nữa mà đưa nhẹ đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng của tôi để tôi mút. Một cảm giác ngọt ngọt thích thú vô cùng, tôi càng mút thì Hằng càng đưa lưỡi của mình dài ra thêm nữa. Không hiểu sao nước miếng trong miệng của Hằng cứ thế mà chảy ra thật nhiều để tôi mút thật mạnh. Một lúc sau thì chúng tôi đều ngồi xuống dưới ghế. Tôi tiếp tục ôm chậm chậm Hằng vào trong lòng mình rồi đưa nhẹ nhàng tay xuống cái mu lồn mà gãi nhẹ nhẹ. Hằng cũng dạng chân của mình ra để tôi gãi được dễ dàng hơn. Nhưng một lúc sau thì Hằng cũng nói, em chuẩn bị đến ngày rồi, làm như thế thì cũng đừng cho vào bên trong người em nhé. Cho vào khéo em có đấy anh ạ, anh biết rồi mà, anh không cho đâu, cho anh sờ lồn của em một chút nhé. Hằng không nói gì mà chỉ dạng chân của mình ra thôi. Tôi không còn sợ ở bên ngõ ê nữa mà chậm chậm đưa tay của mình vào bên trong mà gãi nhẹ nhàng cái khe lồn, những sợi lông đen thưa thớt làm cho tôi thích vô cùng. Để cái ngón tay xuống dưới cái khe lồn mà gãi nhẹ nhàng thì nước nhờn bên trong cũng đã chậm chậm mà chảy ra rồi, Hằng cũng thích lên ướn người của mình ra thêm một chút nữa. Một lúc sau thì tôi chịu được, tôi bảo Hằng, em dạng chân của em ra để anh liếm cái lồn của em như hôm gì liếm ở cái quán mà chúng mình làm nhé. Thôi anh, làm ở phòng khách thế này nhỡ có người nào về thì chết, lên phòng em đi anh. Nói như vậy thì Hằng cũng kéo lại cái quần của mình rồi kéo tôi lên phòng, phòng của Hằng cũng khá là rộng. Vừa kéo tôi lên thì Hằng cũng đã ôm ghì lấy tôi mà hôn tiếp. Tôi đoán là Hằng cũng nứng lắm rồi, đè luôn Hằng ra cái giường. Rồi tôi cứ thế mà hôn, đồng thời đưa hẳn cái tay của mình vào trong quần. Đút cái ngón tay vào cái lỗ lồn mà ngoáy liên hồi, nước nhờn cũng vì thế mà chảy ra thật nhiều, làm ướt cả cái bàn tay của tôi. Mút lưỡi Hằng một lúc thì tôi tụt cái quần ra, để hai chân của Hằng ra, cứ thế mà liếm cái lỗ lồn. Thân hình của Hằng cũng giật giật lên theo từng lần đưa lưỡi của tôi, gãi nhẹ lên lưng tôi. Hằng nói, đã quá, thích quá. Liếm mạnh lên nữa đi anh. Tôi được thể càng vạch cái mép lồn ra mà liếm. Lồn của Hằng hồng lên, trơn nhẫy vì nước nhờn. Hai mép lồn cũng có một chút thịt thừa ra, nhưng nó hồng chứ không thâm đen như của dì mình. Tôi càng liếm thì nước càng chảy nhiều ra. Khá lâu sau thì cứ để Hằng nằm như vậy, tôi tụt cái quần, móc con cặc ra, tiết đến sát miệng Hằng mà nói, em mút con cặc của anh đi nào, ngậm chặt nó vào trong miệng nhé. Tôi ưỡn người của mình lên cho con cặc cứng ngắc chĩa sát vào miệng của Hằng. Hằng nghiêng người đưa tay vuốt chậm chậm cái con cặc của tôi rồi chậm chậm ngậm vào mà mút. Những cảm giác ấm áp làm cho tôi sướng không chịu được. Cái đầu lưỡi quét nhẹ nhàng lên cái đầu con cặc của tôi, không chỉ mút mà Hằng còn cắn nhẹ cái đầu con cặc của tôi nữa. Tôi lim dim mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác thích thú vô cùng. Một lúc sau thì không những mút chậm chậm cái đầu con cặc mà Hằng còn ngậm cả cái thân cặc vào thật sâu mà mút thật mạnh cho cái thân cặc trơn bóng. Không lâu sau thì tôi không chịu được nữa, rút chậm chậm con cặc của mình ra mà tôi nói với Hằng, anh địt em nhé, thì em có cấm anh đâu cơ chứ, em cũng muốn lắm mà anh. Tôi cười rồi tụt xuống cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn mạnh vào cái lỗ lồn, nước nhờn của Hằng cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt cái đầu con cặc. Cảm giác tê tê buồn buồn làm cho tôi sướng hơn mà ấn mạnh vào một chút để con cặc chui thật ngập vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Tôi ôm lấy hai cái đùi của Hằng cứ thế mà nhấp thật mạnh. Những tiếng nhẹp nhẹp vang lên sướng vô cùng. Hằng cũng lim dim mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác thích thú do con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn cứ thế mà quấn quanh cái con cặc của tôi, những thớ thịt siết chặt lấy con cặc của tôi mà bóc thật mạnh. Không lâu sau thì Hằng không chịu được nữa, hai tay bấu chặt lấy mông của tôi mà nói, úi, sướng quá, đã quá, lồn của em ra nước rồi anh ơi, sướng quá, ui, nước nhờn cứ thế mà tuôn ầm ầm mà chảy xuống. Những giọt nước cũng nhỏ xuống bên dưới, một lúc sau thì tôi cũng hơi mệt lên nhấp chậm chậm lại mà rút nhẹ nhàng con cặc của tôi ra, nhìn cái lỗ lồn hơi hé đỏ hồng lên. Cộng thêm với nước nhớn làm cho bóng nhảy hết cả lên làm cho tôi sướng điên lên, thấy tôi rút con cặc ra thì Hằng cũng nói, sao mà anh rút con cặc ra thế, em đang sướng mà, nhấp mạnh lên đi chứ. Nhưng mà làm kiểu này thì cũng hơi mệt, đợi anh một chút thôi mà, chổng mông cho anh địt nhé cưng. Hằng mỉm cười rồi chậm chậm ngồi dậy rồi chổng cái mông của mình ra. Tôi tiến lại rút chậm chậm con cặc của mình đập chậm chậm vào cái mờ u lồn cho Hằng sướng lên, rồi lại ấn vào trong cái lỗ lồn mà nhấp nữa. Càng nhấp thì tôi càng sướng hơn. Hơi ấm từ cái lồn của Hằng làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi cứ thế mà nhấp thật mạnh. Hai bờ mông tròn lẳn của Hằng làm cho tôi thích vô cùng. Tôi đưa chậm chậm tay rồi bóp lấy cặp mông đó làm cho Hằng sướng. Không lâu sau thì Hằng không chịu được nữa. Hằng khép chân của mình lại. Hai tay bấu chặt xuống dưới chiếu mà gục mặt xuống rên lên. Úi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi, sao mà sướng thế hả trời, thích quá, ui, anh ơi, em ra nước, sướng quá, từng dòng nước nhớn cứ thế mà tuôn ra thật nhiều. Tôi sướng quá, rút mạnh cái con cặc của mình ra rồi lại ấn mạnh thật mạnh cho con cặc trượt dọc theo cái khe lồn. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Hai tay bấu chặt vào hai mông rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi vừa sướng vừa bóp nhẹ nhàng cái mông rồi luồn tay xuống mà bóp hai bầu vú. Tôi run nhẹ nhàng lên mà nói. Anh sướng quá, ra nhiều quá rồi, sao mà lồn của em ấm thế, thích không thể nào chịu được nữa rồi, úi sướng quá, thích quá. Tôi mỉm cười rồi run run mà rút chậm chậm cái con cặc của tôi ra mà ngồi xuống, Hằng mỉm cười rồi ngồi xuống, đưa tay xuống cái lỗ lồn mà xoa chậm chậm. Tinh trùng của tôi cũng chạy chậm chậm ra cái bàn tay của mình, Hằng mỉm cười rồi nói, khiếp đầy hết cả bên trong em, rồi đây này, lại phải uống thuốc rồi đấy, thì uống thuốc đã làm sao đâu. Anh thích ra vào bên trong cái lỗ lồn của em đó, tôi nói như vậy, thì Hằng cũng bĩu môi rồi đứng dậy, vuốt chậm chậm, đám lông ở cái đám lông lồn của mình rồi chậm chậm đi uống thuốc. Tôi thì nằm mà nghỉ, con cặc cũng đã mềm mềm mà không còn cứng ngắc như lúc địch Hằng nữa. Tôi mỉm cười mà nhìn cái thân thể của Hằng mà nói, nhìn cái là muốn đề ra mà đụ. Hằng thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà vênh mặt bĩu môi mà nói, vừa địch xong mà đã nói như thế rồi, mà không biết có đủ sức không, mới làm một chút thôi mà đã mệt không thở ra còn gì nữa. Mệt nhưng mà cũng làm tốt, đợi nghỉ rồi làm tiếp nhé. Thôi em xin, làm quá rồi lại mệt rồi lại bảo là do dở, nhìn cái mặt chỉ thế là giỏi thôi. Tôi đứng dậy mà đè tiếp Hằng ra giường mà mút chụt chụt cặp môi và cái đầu lưỡi nữa, nhưng cũng chỉ mút được mấy cái thì Hằng đẩy tôi ra mà nói, thôi thế này là được rồi, khi nào làm tiếp? Sắp trưa rồi đây này, để em còn đi nấu cơm nữa chứ, không thằng Tùng về lại cáo lên. Tôi cười rồi chậm chậm mặc quần của mình vào, Hằng cũng như vậy. Chúng tôi mặc quần áo xong thì tôi đứng dậy mà xem Hằng nấu cơm, công nhận là Hằng nấu cơm cũng khá là ngon lành, nhìn những động tác cũng khá là thuần thục. Chơi với Hằng một lúc thì tôi cũng về nhà, nhìn dáng vẻ hơi mệt của tôi thì dì Minh cũng mỉm cười mà nói, đi sang nhà người yêu chơi, mà sao trông mệt mỏi thế hả, chắc là lại làm cái gì hả. Tôi cười mà không nói gì cả rồi đi vào trong phòng, tôi cũng khá là mệt lên ngủ luôn, muộn muộn một chút thì dì Minh cũng gọi tôi dậy, dậy đi Nam, đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong thì ngủ, dậy đi nào. Tôi uể oải mà ngồi dậy, dì Minh nấu những món mà tôi thích rồi cùng với tôi, hai dì cháu ăn và nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau thì dì Minh cũng mỉm cười mà nói, sao sang chắc làm với em ấy hả? Trông Hằng cũng xinh gái, chắc là biết chuyện đó rồi, thì làm với con chứ làm với ai đâu, nói chung là sướng lắm gì ạ, không ngờ vợ con như thế mà làm cho con sướng ơi là sướng, đúng rồi, tầm tuổi này mà, còn hăng say, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng được cái khỏe, làm mãi mà không biết mệt, tôi cười mà ăn không nói gì nữa. Một lúc sau thì tôi dọn mâm cơm hộ dì Minh rồi lại lên phòng mà ngủ, cảm giác nâng nâng hãy còn vương lại trong tâm tưởng của tôi. Tôi ngủ một mạch, đến tối thì gọi điện cho Tùng. Tùng vẫn chưa về nhà, tôi không nghĩ là Tùng lại khỏe đến như vậy, đi chơi một mình đến khuya thì tôi mới về, dì Minh thì đã ở trong phòng ngủ rồi. Hé cái cửa nhìn vào thì thấy dì Minh đang nằm trên giường, cái váy ngủ trễ xuống để lộ cái bầu vú căng tròn phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng. Cái eo thon nhỏ cùng bắp đùi trắng hồng cũng lộ ra một cách rõ ràng. Tôi cũng muốn phi vào trong giường mà đè dì ra, nhưng mà mệt không thể nào chịu được rồi lên tôi vào phòng của mình. Chơi game một tí rồi đi ngủ, sáng hôm sau thì tôi ngủ đến khá muộn mới dậy, đi sang phòng của dì Minh thì cũng đã thấy dì Minh đang tưới cây ở ban công rồi. cái bộ đồ lót màu đen lộ rõ trong lớp váy ngủ mỏng tang làm cho tôi thích vô cùng. Nhìn dì Minh như vậy thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Tôi tiến lại rồi chậm chậm mà đưa nhẹ tay xoa cặp mông tròn lẳn, cảm giác mềm mại thích vô cùng. Dù mới ở ngoài lớp vải lạnh của cái váy thôi nhưng xoa mấy vòng thì đã thấy nóng lên rồi. Thấy tôi xoa như vậy thì dì Minh cũng quay lại mỉm cười mà nói, sao, đã dậy rồi đấy à, ăn sáng chưa, dì nấu cho con, để ở dưới nhà rồi đấy. Tôi mỉm cười tiến lại, ôm dì vào trong vòng tay của mình. Mùi nước hoa nhẹ nhàng cùng quyện với mùi sữa tắm làm cho tôi thích vô cùng. Tôi xoa nhẹ nhẹ cái bụng rồi luồn tay vào vuốt nhẹ mấy sợi lông đen ở cái mờ u lồn mà nói, con chưa ăn, tí nữa con xuống ăn cũng được. Con ôm gì một lúc đã, làm gì mà ôm khiếp thế, mới sáng ra thôi để gì tới cái cây xong đã nào, nhìn cái mặt kìa. Tôi mỉm cười mà siết chặt lấy tay của mình hơn lên, đồng thời cũng nói, dì tưới thì dì cứ tưới đi, con sờ một chút có làm sao đâu mà, có động chạm gì đâu cơ chứ. Nói xong thì tay tôi tiếp tục luồn xuống bên dưới mà xoa chậm chậm cái khe lồn, nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều, tôi không ngờ dì lại dâm đãng đến như vậy. Một lúc sau thì dì không thể nào chịu nổi được nữa mà nói, thôi dì không thể nào chịu được nữa đâu, bỏ tay của con ra đi nào, dì tới cây như thế này mà con cứ sờ soạng như thế này, thì con thích con mới sờ chứ, mà dì cũng thích còn gì, nước của dì chảy ra nhiều ơi là nhiều rồi đây này. Tôi càng gãi dọc theo cái khe lồn thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều, mà làm ướt đầu ngón tay của tôi. Đọc tiếp phần trước.